ông thường nói với chúng tôi là ông hay ông ngoại khác với cha. Cha thì nghiêm khắc, kỷ luật để dạy dỗ con cái, trong khi đó ông thì thương, cưng các cháu. Ông không bao giờ đánh cháu. Mỗi sáng chúng tôi chạy qua nhà ăn sáng với ông trước khi đi học. Đi học về, sau khi thưa với bà, Hải Vân và tôi lại chạy qua nhà ngoại ăn trưa, rồi ở đó làm bài dưới sự chỉ dẫn của ông. Lòng yêu thương các cháu của ông thì bao la như vậy, nhưng đối với vấn đề chính trị, ông nghiêm khắc lắm. Thỉnh thoảng khi đi chợ Ban Thạch, ông ghé nhà Việt lấy mấy tờ báo về xem. Ông nguyền rủa hội nghị Geneva đã chia đôi đất nước, một nửa phía Bắc giao cho Cộng sản, một nửa phía Nam cho Công giáo Bắc Kỳ cai trị. Dì Bảy cũng tức giận như ông. Dì là người nhiều tình cảm, cho nên lúc giận quá đã khóc. Ông thường hậm hực nguyền rủa: thằng chó đẻ biến đổi con tao. Ngoại không muốn kêu tên Hồ Chí Minh mà chỉ nói là thằng chó đẻ. Nhưng chúng tôi biết ông muốn ám chỉ ai. Người Nam chúng tôi coi hai tiếng chó đẻ là một câu chửi rất nặng. Vì vậy chúng tôi biết ông thù ghét Hồ Chí Minh đến mức độ nào. Có lần tôi bắt chước ông gọi chị Yvonne là đồ chó đẻ thì chị nổi điên lên, khóc bù lô bù loa. Thế là tôi bị phạt 2 ngày không được tắm sông với đám con nít trong nhà. Tết sắp đến, ông mua giấy đỏ để viết liễng và câu đối. Ông còn dạy chúng tôi viết chữ nho nữa. Ông giảng nghĩa từng câu chữ nho ông viết. Đó là những lời chúc mừng tốt đẹp cho năm mới. Tôi không bao giờ quên được những chữ nhân, nghĩa, lễ, chí, tín mà ông quả quyết rằng cháu của ông thì phải có những đức tính này. Chữ ông viết được dán lên vách trên cột nhà đã đành vì rất đẹp. Nhưng cả những chữ vụng về của chúng tôi cũng được ông trưng bày. Năm đó là cái Tết đầu tiên của tuổi thơ, tôi được hưởng sự thanh bình của đất nước. Từ ngày ba tôi và anh Khôi đi tập kết, chúng tôi về ở với bà ngoại. Tôi rất sợ những buổi chiều. Ban ngày tôi ở nhà ông ngoại, được ông cưng chiều, quên đi nỗi thương nhớ cha và anh. Thế nhưng những lúc chiều về, tôi phải ở nhà, cứ trông thấy má là tôi lại không khỏi nghĩ đến những người đi xa. Ban đêm nằm một mình ôm gối mà trong lòng thấy chúng vắng lạ lùng. Tôi thường nhìn ra cửa sổ nhắm mắt lại, khấn thầm để xin một điều: cầu trời khấn Phật cho con được thấy ba con và anh Khôi khi con mở mắt ra. Đêm nào tôi cũng ước như vậy suốt nhiều tháng trời. Cho đến một hôm, tôi bỗng nhớ lại lời nói của anh Khôi: trời có hiện ra trên trần gian này khuyên ba đừng đi Kim Quy thì ba cũng không nghe, ba vẫn cứ đi. Tôi biết chắc rằng ba thương yêu tôi lắm, nhưng lòng thương yêu vẫn không thể giữ chân ông ở lại miền Nam với gia đình. Vậy thì tốt hơn hết là tôi không nên làm phiền trời Phật nữa. Từ đó tôi ngưng cầu xin, mong ước được gặp lại ba và anh, mà chỉ xin hai người được bình an trở về với chúng tôi như ông đã hứa. Điều may mắn lớn cho chúng tôi là phải xa ba nhưng lại được hưởng tình thương của dì Bảy. Như vậy cũng an ủi được rất nhiều. Dì là người có nhiều nhiệt tình, cách mạng. Dì không lấy chồng để thay thế các anh và em trai gánh vác việc gia đình, chăm sóc ông bà ngoại. Một tay dì lo hết và cai quản ruộng nương. Dì hiếu thảo với cha mẹ, bao bọc đại gia đình. Dì làm tròn trách nhiệm của một người giữ hương hỏa. Chỉ có điều đáng tiếc là tâm hồn của dì đã trao trọn vẹn cho cách mạng, cho đất nước, cho dân tộc Việt Nam kể từ ngày các anh của dì đi theo kháng chiến chống Pháp. Dì được hàng xóm láng giềng từ già đến trẻ rất quý mến, vì là mẫu người, mẫu mực, sống cho danh dự và tâm tiếng cho gia đình. Ông ngoại tôi nhận xét về dì như sau: nó là một tín đồ trung kiên của Cộng sản, mà thằng chó đẻ đem từ nước ngoài về, làm hại dân hại nước. Chúng tôi rất hãnh diện được làm cháu của dì Bảy. Người làng Băng Thạch đều rất quý mến dì, nên chúng tôi được hưởng nhiều ưu đãi. Dì tôi cũng biết như vậy, nên thường nhắc nhở chúng tôi không nên lạm dụng lòng tốt của bà con lối xóm. Tất nhiên là chúng tôi không bao giờ làm trái lời của dì cả. Đi làm quần quật suốt ngày, lúc thì việc nhà, lúc thì việc vườn, điều khiển người giúp việc ruộng nương. Vì vậy bàn tay của dì chai cứng, không được mềm mại như tay của tôi. Nhưng hai bàn tay đó đã nấu những bữa cơm ngon, hầu hạ ông bà ngoại tôi, đã làm những cái bánh ngọt ngào cho lũ cháu. Dì là người đàn bà gương mẫu, trong trắng, trung hậu với gia đình, với non sông, với đất nước. Tôi thường đi theo phụ giúp dì khi tưới bờ trầu cho bà ngoại, hay đi hái đậu bẻ cà. Đêm nào tôi được ngủ với dì, dì cho tôi thức khuya với dì. Dì đọc cho tôi nghe những bài thơ mà dì làm. Dì còn dạy tôi cách làm thơ nữa. Dì bảo tôi: cháu làm thơ thầm trong lòng cháu, rồi khi có thời gian thì cháu viết ra giấy. Có những bài thơ của dì làm tôi không cầm được nước mắt. Tôi còn nhớ một bài tả một đứa trẻ mồ côi sống sót sau một trận mưa bom. Khi một anh vệ quốc quân đến an ủi, em kể Tây nó đến đốt nhà và giết cả cha lẫn mẹ. Đã có những bài thơ hùng tráng ca ngợi những chiến thắng vang lừng của kháng chiến, như trận đèo Hải Vân, trận Điện Biên Phủ. Thơ của dì được các phụ nữ trong vùng giải phóng ngâm nga và truyền tay nhau đọc. Dì cũng biết ngâm thơ nữa. Nằm trên võng vào những buổi trưa hè nóng nực, dì ngâm thơ cho tôi ngủ. Sau khi Tây thất trận trong vùng Việt Minh, người ta thấy một bài thơ dài, tựa đề Một Thế Kỷ, mấy vần thơ, không biết ai là tác giả, nhưng dì Bảy bắt tôi phải học thuộc lòng, nên cho đến nay tôi vẫn nhớ. Theo dì, nội dung bài thơ này đã nói hết lên tâm sự của ba tôi, cũng như của tất cả những người yêu nước. Dì ngâm bài thơ này hoài, bất cứ lúc nào, bất cứ làm việc gì. Bài thơ Một Thế Kỷ, mấy vần thơ như sau: ánh hồng chói rọi trên trời mới, ngọn lửa đao binh tắt lịm rồi. Có kẻ chiều nay về cố quận, âm thầm không biết hận hay vui. Chiều nay kèn kêu tức tưởi nghẹn lời, tiếng ngân xúc động dạ người biển trên. Chiều nay trên nghĩa địa có một toán tên binh, cờ rũ và xếp súng, cúi đầu và lặng lẽ nghẹn ngào dã biệt người thiên cổ. Đất lạ trời xa sớm bỏ mình, thịt nát xương tan hồn thảm bại, nghìn năm ôm hận cõi u minh. Hỡi ai lính viễn chinh, chiều nay bước xuống tàu binh trở về. Tàu súp lê, tàu súp lê, cửa hàm tử lao sao sóng gợn, bến Bạch Đằng lớn cờ vợn hồn quê. Bước đi những bước nặng nề, ngày đi chẳng biết ngày về chẳng hay. Giật mình bấm đốt ngón tay, trăm năm một giấc mộng dài hãi kinh. Ngày ăn đến đây thành đã nẫn nẵng tan hoang vì đại bác, xác anh hùng đinh lý hóa cho bay. Giữ gia định duy ninh liều mạng thác, ôm quốc kỳ tuẫn tiết giữa vòng vây. Phan Thanh Giản nút hờn pha thuốc độc, bởi xâm lăng bất nhượng nước non này. Và Thăng Long máu hòa với lớp đất thất kinh hòa thành, hoàng diệu ngã trên thây. Hỡi ơi, xương máu dãy đầy, chân anh dẫm đất, đất này tóc tang, tay gươm tay súng, ăn nghìn, bước ngang, ăn bắn ăn giết, ăn đầy, bà rá côn lôn, ăn đọa, sơn la lao bảo, ăn đoạt hết cơm, hết áo, ăn dịch hết bạc, hết vàng, chặt đầu ông lão, treo hàng thịt, mổ mật, thanh niên giữa chiến trường. Côi quết, trẻ thơ văng, máu óc, ở nhà vợ đợi con trông, vắng ăn tình nặng, nghĩa nồng cũng phai. Tàu súp lê một, tàu súp lê hai, cửa hàm tử, lao sao, sóng gợn, bến Bạch Đằng, lợn vợn hồn quê. Bước đi, những bước nặng nề, ngày đi chẳng biết, ngày về chẳng hay. Tàu súp lê một, tàu súp lê hai. Dù được sống bình yên trong sự chăm sóc, yêu thương của ông bà ngoại và dì bảy, tôi vẫn không sao mà quên được ba tôi và anh Khôi. Vì vậy tôi rất cô đơn, hay lẽo đẽo đi theo dì bảy, muốn an ủi tôi, dì hay ca tụng chính phủ Hà Nội. Dì vẫn tin rằng chỉ hai năm nữa, ba tôi sẽ trở về đoàn tụ với gia đình và nước nhà sẽ độc lập tự do. Dì lúc nào cũng lạc quan, dì bao dung, độ lượng, vị tha, và tuyệt vời nhất là dì đem tôi đến gần với dân tộc và đất nước. Những năm sống trong vùng giải phóng, chúng tôi không hề biết đồng bạc Đông Dương ra sao mà chỉ biết tiền cụ Hồ. Trước khi ba tôi và anh Khôi lên đường tập kết, má tôi gom góp được bao nhiêu tiền, cụ Hồ thì đưa hết cho hai người, vì thứ tiền này ở thành phố không có giá trị, thua cả tờ nhật trình cũ. Vì ít ra tờ nhật trình cũ cũng còn gói được miếng thịt miếng cá khi đi chợ. Đã vậy, ai giữ tiền cụ Hồ có thể bị ở tù. Ba đi rồi, má không còn một xu dính túi. Nhưng may là ngoại vừa bán được quýt, chia cho má một phần. Nhưng má vốn là một người tự lập, không muốn nhờ bà vào ông bà ngoại và dì bảy, nên bà bắt đầu tìm việc làm để nuôi con. Có hai tiệm bán quần áo ở chợ Cần Thơ giao cho má tôi việc may áo dài. Mỗi tuần má ra chợ Cần Thơ nhận vải về may rồi giao hàng cho họ. Mỗi lần má tôi đi Cần Thơ thường đưa con hoặc một đứa cháu của má đi theo. Chúng tôi ai cũng náo nức chờ đến lượt của mình được làm nhà quê ra tỉnh. Hồi đó quãng đường dài 20 cây số từ làng Bang Thạch tới chợ Cần Thơ sao mà dài lê thê. Xe đò đi từ Cà Mau, Bạc Liêu hay Sóc Trăng đã đầy khách trước khi tôi bỏ ở Bót 18 hay chợ Bang Thạch, mà ăn lơ xe vẫn tham tiền, rước thêm khách ở dọc đường, nên dù xe đã chật cứng mà không bao giờ thiếu chỗ cho những người lên sau. Thế rồi cũng đến phiên tôi được theo má ra chợ Cần Thơ. Đêm không sao ngủ được, chỉ mong sao cho trời mau sáng. Tôi dậy khi gà gáy sáng. Mấy người tá điền của ông bà ngoại tỏ vẻ ngạc nhiên khi tôi ngồi ăn sáng với họ. Ăn xong mọi người ra đồng, còn tôi thì đến ngồi bên cạnh bà ngoại để xem bà nấu. Phụ bà đưa củi vô lò, bà chỉ cho tôi cách nấu, khuyên tôi phải biết kiên nhẫn. Khi quấy nồi tấm mặn quá sẽ lủng đít nồi, vì nồi bằng đất, nhẹ tay thì tấm sẽ khét. Bà nói làm gì thì con cũng phải để tâm vào mới thành được. Lời khuyên của bà đã theo tôi suốt cuộc đời. Sau này những gì tôi thích làm là làm với trái tim của bà và bàn tay say mê mình làm việc. Sau khi nấu tấm heo, bà dẫn tôi ra đốt nhang ngoài miễu ông Thổ Thần. Miễu này đã được dựng lên từ ngày ông bà được ông Tổ giao miếng đất làm của, nghĩa là cái miễu đã tồn tại rất lâu, trên 60 năm. Bà tôi đốt nhang khấn vái. Tôi không nghe bà xin xỏ điều gì mà chỉ nghe bà tạ ơn ông đã cho chúng tôi được mùa năm đó. khi theo má tôi ra tỉnh. Tôi mặc một bộ đồ mới nhất. Tôi đội cái nón có nơ màu hồng mà ông ngoại đã mua cho tôi trước đó. Bà cho tôi đi chợ và dặn: con cứ mua cái gì mà hồi đó tới giờ con muốn, đừng có mua thêm dây thun với đạn cu ly nữa nghe không. Điều đó bà không lo, vì tôi đã có cả keo đạn cất giấu trong nhà sau công cuộc bắn cu ly ở trường. Chợ Cần Thơ ồn ào náo nhiệt với một rừng người tới lui mua bán. Tôi sợ bị lạc nên cứ phải nắm vạt áo của má. Quanh chúng tôi tiếng rau hàng trả giá, tiếng con nít khóc, toàn là những âm thanh xa lạ nhưng quyến rũ tôi và đã làm tim tôi đập liên hồi. Tôi nhìn không chớp mắt những người quần là áo lượt trước những tiệm vàng, tiệm vải Ấn Độ. Kỳ lên tỉnh lần này hoàn toàn tốt đẹp, tôi không bị lạc. Nhưng có một điều làm cho tôi, một đứa bé 9 tuổi phải hổ thẹn và tủi thân. May là chỉ có má tôi biết thôi. Sau khi giao hàng, má tôi dẫn tôi đến thăm cô giáo chức, bạn cũ của má, trước khi ba má tôi vào vùng giải phóng. Trong lúc ngồi đợi ở phòng khách, má tôi ngồi trên một cái ghế mây, còn tôi lại ngồi vắt vẻo trên một cái bàn giữa mấy cái ghế salon. Má tôi gọi tôi lại bên bà rồi cắt nghĩa: con ngồi trên bàn nước. Cái đó không phải cái ghế ngồi. Dù chỉ có một mình mà thấy cái nhà quê của tôi, má tôi cũng xấu hổ. Suốt buổi sáng đó tôi nghe lòng buồn man mác, cái buồn của một đứa con bị bỏ rơi. Ba tôi đã đem con bỏ chợ, không có một sự dạy dỗ nào để hội nhập với đời sống quá khác xa với vùng giải phóng. Thế nhưng rồi chuyện đó cũng đi qua. Khi tôi được đến tiệm bán dù, đứng trước cả trăm cây dù trong tiệm, tôi bỗng thấy tim mình đập loạn xạ. Đây rồi, đây là cái mơ ước của một đứa bé trong khu chợ, hết giặc về thành, mua cho được cây dù che nắng che mưa. Nhưng sau một hồi coi đi coi lại mấy chục kiểu dù, tôi lại thấy mình không muốn mua nữa. Má tôi ngạc nhiên. Khi má tôi hỏi tôi chọn cây nào, tôi đã lắc đầu. Giòm vô kiến thấy mình lùn xịt, nhỏ xíu mà che cây dù, thấy con vừa ngu vừa nhà quê. Con hết muốn mua dù rồi. Nhưng đôi giày xăng đan là một chuyện khác. Tôi phải có đôi giày xăng đan màu đỏ trước khi về Bang Thạch. Đôi giày này cũng nằm trong sách ước của tôi. Hồi Tây nó còn bỏ bom ở trên đầu trên cổ chúng tôi, mua được đôi xăng đan rồi, tôi liền mang vào liền, lấy đôi guốc bỏ vào cái giỏ đi chợ của má. Mỗi lần đi ngang qua tiệm nào có kiếm, tôi liếc nhìn bóng mình với đôi xăng đan màu đỏ. Chừng đó tôi mới hả dạ. Tôi nhờ má giúp tôi mua cho ông ngoại một cái hộp quẹt máy, vì cái hộp quẹt của ông đang có đã cũ lắm rồi. Ông vẫn nói ông thương nó, nhưng mỗi lần thấy ông quẹt, ngón tay cái của ông chợt lên chợt xuống, cái bánh xe mòn láng. Tôi hứa thầm sẽ mua một cái mới cho ông khi có dịp. Tôi mới ra tỉnh lần đầu nên mùi đồng quê còn vương trên tóc, trong cặp mắt mở thao láo trước những cảnh lạ, người lạ của chốn thị thành. Tôi so sánh cái nhộn nhịp của thành phố với sự cô quạnh trong những khu rừng già heo lắn mà gia đình tôi đã từng sống trong vùng giải phóng. Có một lần anh Khôi nói với tôi, ai cũng có thể sống ở thành phố được, nhưng chỉ có một số rất ít người tìm được hạnh phúc trong đời sống của ba mình. Chị tôi trả lời rằng nếu chúng tôi có hạnh phúc là vì tôi luôn luôn có cha có mẹ ở bên cạnh, chứ không ai lại đi về cuộc sống tiểu phu trong rừng sâu hẻo lánh này đâu. Chiều hôm đó trên đường về Bang Thạch, tôi nghe lòng mình lâng lâng với dư âm của thị thành, chị Yvonne và chị Thảo, hai người con trung thành của cách mạng mắng tôi. Khi biết tôi về nhà với bóng thành thị đầy ắp trong tim, một chị nói: "Mình ra chợ vì công việc, chứ mình không phải là dân thành thị." Còn chị kia thì hăm he: "Ở thành đô khổ lắm em ơi, vui chẳng dám cười, buồn chẳng dám than." Tôi nhớ ngoài một buổi chiều vàng thật bẽ bàng ngang trái, trên con sông trước nhà của chúng tôi. Hôm đó hai chị Kim, chị Cương ngồi trên bờ sông trông chừng Hòa Bình và Minh Tâm đang tắm sông, còn Hải Vân và tôi thì ném ngói vụn cho bay lướt trên mặt nước. Hai chị em thắt nhau xem đứa nào ném xa hơn. Và đã rời nhà từ hừng sáng để ra chợ Cần Thơ tìm một chỗ ở mới cho hai chị em tôi tiếp tục việc học hành, và cũng là để cho việc làm của má thêm thuận tiện hơn. Bỗng chị Kim vùng đứng dậy, chỉ tay về hướng vườn quýt, miệng chị há hốc nhưng không thốt nên lời. Chúng tôi nhìn theo tay chị, thấy một nông dân đang đi tới. Ông bước những bước nặng nề về hướng chúng tôi, hai ống quần ướt sũng từ đầu gối. Khi ông đến gần, tôi nhận ra vẻ quen thuộc nơi ông. Thế rồi chúng tôi cùng la lớn: "Ba về!" Chúng tôi chạy ào ra tới đón ba. Ông quỳ xuống đất ôm chầm lấy chúng tôi, hôn chúng tôi liên hồi như ông đã xa chúng tôi cả ngàn năm. "Má con đâu?" ba hỏi chị Kim. Chị nhìn xuống đất ngập ngừng rồi trả lời: "Con không biết, mà má dặn không được nói cho ai biết là má đi đâu." Ba thốt kêu lên với giọng nửa ngạc nhiên nửa chất hờn: "Con ai? Con ơi, ba đâu có phải là người xa lạ. Nói cho ba biết má ở đâu đi Kim." "Con nói thật, con không biết mà." Chị Kim một mực từ chối. "Kim, ba về để rước má và con ra Hà Nội với ba. Ba đổi ý rồi, ba muốn má và tụi con đi theo ba. Con cho ba biết má đang ở đâu." Ba năn nỉ. Trong khi chị Kim đang bối rối thì Hải Vân chợt nói: "Má con ở nhà cô giáo chức." Cô giáo chức và ba má tôi là chỗ thân thiết với nhau trước khi ba tôi đưa gia đình vào vùng kháng chiến. Vì vậy ba tôi biết nhà cô ở trên đường Nhà Đèn. Hai chị Kim và chị Cương cũng cho biết ba không thể ra chợ Cần Thơ tìm má vì rất nguy hiểm. Công an quốc gia đã nhiều lần tới nhà kiếm ba. Ba tôi trấn an con cái rồi dẫn chúng tôi vào nhà. Ông không muốn ông bà ngoại biết ông đi tìm má. Chỉ có dì Bảy biết là ba tôi về thôi. Ông hóa trang thành một người hành khất rồi dặn chúng tôi phải ở trong nhà. Nếu má chịu theo ba ra Hà Nội, dì Bảy sẽ chèo ghe đưa chúng tôi vô Sẻo Môn. Trước khi bỏ đi, ba còn dặn thêm chị Kim: "Con phải nhớ lời ba nghe con." Rồi ba ôm hôn Hòa Bình và ôm Minh Tâm vào trong lòng. Ba hôn những ngón tay bé nhỏ của em tôi và nâng niu bàn chân của em còn thơm mùi sữa, như muốn em tôi nhận ra cha nựng Minh Tâm. Ba nè. Xong ba lau nước mắt, mím môi rồi lại bước nhanh ra khỏi cửa biến dạng trong khu vườn săn ngắt. Tối hôm đó hai chị em Kim, Cương đóng chặt cửa, còn chèn bàn tròn nữa. Tôi thầm thắc mắc không biết hai chị không muốn cho ba vô nhà hay là sợ công an. Hòa Bình nhớ má thì cứ khóc hoài. Hải Vân ru Minh Tâm trên võng răng trong mùng. Khi cả nhà đã ngủ yên, trong khoảng đêm trường tĩnh mịch, tôi băn khoăn nghĩ lại chuyện vừa xảy ra. Tôi không hiểu tại sao chị Kim lại không muốn gặp ba, gặp má. Sự xuất hiện bất ngờ và ngắn ngủi của ba đã làm tinh thần của chị em chúng tôi xáo trộn. Căn nhà lúc này sao mà trống vắng, lại bao trùm một mối lo âu sợ sệt không rõ ràng. Trái tim nhỏ bé của tôi cũng bị xé ra làm hai. Lúc thì tôi ước ba được gặp má ở Cần Thơ, lúc khác tôi lại cầu xin trời Phật giấu má để ba tìm không ra. Trong tận đáy lòng tôi không muốn đi theo ba ra Hà Nội, mà tôi cũng không muốn má bị ép buộc phải ra đi. Tôi đã hiểu rằng nhà cầm quyền Hà Nội sẽ không cho má tôi tự do may vá kiếm tiền nuôi con, mà phải đi vào các công xưởng. Trời ơi, cái tiếng xưởng nghe khủng khiếp làm sao. Nó là nơi đọa đầy cho kiếp con người trong một cái xã hội gọi là chủ nghĩa xã hội mà ba tôi đang tôn thờ. Mới đây làm con nhà cách mạng chống Pháp, nó danh dự, nó quý giá, nay lại thấy xấu hổ, hết giá trị khi biết quốc gia lùng kiếm cha tôi. Trên bộ ngựa giữa nhà tôi suy nghĩ mông lung. Cái bộ óc non nớt của một đứa con nít lên chín, tôi bỗng khám phá ra rằng tôi lại muốn tự bảo vệ thân mình. Tôi cũng chưa ý thức được tôi tự bảo vệ là tôi chống lại chính quyền Hà Nội hay chỉ chống lại ba tôi. Tôi nhớ lại những đêm tôi nằm nghe ba má cãi lộn với nhau. Má nói đi nói lại nhiều lần là người và súc vật khác nhau. Con người có tình cảm và biết cách biểu lộ được tình cảm. Vậy mà chính phủ cộng sản ở ngoài Bắc không cho người ta ăn, nói, tự do yêu thương với nhau. Tất cả trở thành chai đá như những bức tượng đồng bên Liên Xô. Má tôi chọn đời sống giản dị của người miền Nam, nhưng ba tôi sống, thở, nằm ngủ và cảm thấy có hạnh phúc với xã hội chủ nghĩa. Má tôi tuyệt đối không bóc lột bất cứ một ai, kể cả những người giúp việc trong nhà. Đồng thời, ba cũng không muốn cho ai bức chế đời sống riêng tư của gia đình bà. Nhưng còn đời sống của ba ở ngoài Bắc thì sao? Ông sẽ héo mòn vì nhớ vợ, thương con. Ông sẽ cảm thấy rất cô đơn khi các đồng chí khác vui sống với gia đình của họ. Ông không còn được nghe tiếng cười, tiếng nói, tiếng khua đũa, khua chén của chúng tôi trong những bữa cơm nữa. Thế rồi, ai đàn cho ba nghe? Ai đòi ba kể chuyện đời xưa, chuyện thần hổ xám? Ba chưa kể hết mà. Mấy con ma trong chuyện đường trường cách mạng đang nằm đợi trong những mái nhà chăn hoang vắng, ba tôi còn bỏ dở. Ba tôi thường cho biết ông đã bị nhiều cực hình khi bị Tây đẩy ra Côn Đảo. Chúng biệt giam ông, chúng bẻ gãy tay ông, một họa sĩ tài hoa, vậy mà ông cũng coi là thường. Nhưng nỗi đau phải xa vợ xa con thì ông không chịu nổi. Càng nghĩ tôi lại càng thấy tim tôi nhói đau, mắt tôi cay, miệng tôi đắng. Tôi ngoảnh nhìn hai chị Kim Cương như muốn cầu cứu, nhưng hình như hai chị cũng bối rối như tôi vậy. Có khi lại còn bối rối hơn nữa. Chị Cương thì nhìn vào cái mặt buồn xo của tôi rồi bảo: "Đi ngủ đi cưng." Tôi vô mùng nằm, không thèm đánh răng, rửa mặt như mỗi tối nữa, nằm trong bóng tối của màn đêm. Tôi nghe tiếng tim tôi đập, nghe tiếng muỗi vo ve ngoài mùng, tiếng mấy con thằn lằn chặt lưỡi trên nóc nhà. Nằm im một hồi lâu vẫn không ngủ được, tôi rón rén bò ra khỏi giường. Tôi bò ra khỏi nhà qua cái lỗ chó của con nó, vì tôi không muốn làm kinh động hai chị khi tôi đụng chân tới cái chặn cửa. Ngoài sân sao đầy trời, vậy mà chẳng có ngôi sao nào có thể soi sáng được lòng tôi. Chung quanh tôi đom đóm bay lượn chập chờn, khi tối khi sáng, làm tôi nhớ đến câu chuyện mắt ma mà trước kia chị Vũ Dữ Hải Vân đã kể cho chúng tôi nghe. Tôi chạy một hơi qua nhà ông bà ngoại, chui qua lỗ chó rồi đánh thức dì Bảy dậy. Dì bảo tôi lên giường nằm cạnh dì. Có lần dì đã khuyên tôi không nên khóc khi nhớ ba, vì khóc chỉ làm cho má buồn thêm. Dì gãi lưng tôi và ru tôi ngủ bằng những câu hò gặt lúa. Nhưng tôi chưa ngủ được thì dì đã ngáy. Đến nửa đêm thì trời bắt đầu mưa, Tôi nghe như tiếng nức nở trong lòng tôi hòa lẫn với tiếng mưa rơi ngoài trời. Có lúc tôi lại liên tưởng đến tiếng mưa rơi, đến tiếng rơi của nước mắt của ngàn giọt lệ chia ly. Ngàn giọt lệ ấy có trong gia đình tôi, trong mỗi gia đình có cha, có anh đi tập kết, lệ đang rơi trên quê hương rách nát vì những người làm chính trị tự nhận là các nhà ái quốc đã chia ranh, xé bờ đất nước thân yêu của chúng tôi. Cả ngàn, cả triệu giọt lệ đang rơi ngập trên cả hai miền Nam Bắc. Đến sáng, chị Kim qua nhà ông bà ngoại dẫn tôi về để sửa soạn đi học. Tôi hỏi chị có muốn đi Hà Nội với ba không? Chị Kim lắc đầu, nhưng không nói một lời nào. Tôi đi học về rồi mà vẫn chưa thấy má đâu. Thật tình, tôi cũng không muốn má tôi về ngay sáng hôm đó. Vì nếu má về có nghĩa là má đồng ý đi Hà Nội với ba. Tôi thấy mình tội lỗi khi mong ước như vậy. Sự thật, chúng tôi đã rất hài lòng với cuộc sống tạm yên bên cạnh ông bà ngoại rồi. Rồi chỉ vài ngày sau, tôi quên khuấy mất việc ba tôi trở về. Tâm hồn non dại của chúng tôi dễ xúc động trước những chuyện bất ngờ xảy ra, mà cũng dễ quên đi những thú vui trước mắt. Ngày nào tôi cũng mong cho mau đến tối, rồi mau đến sáng để được đi học. Ở trường, tôi búng dây thun vào loại siêu đẳng, nên ăn hết dây thun của những người bạn học. Đánh đũa thì tôi chỉ thua có chị Thảo. Còn trò chơi bắn cu li thì tôi ăn được cả trăm viên. Chúng tôi, anh Quốc, Hải Vân và tôi, thường đi đến trường trễ, thế nhưng thầy giáo không biết vì lớp học của chúng tôi lộn xộn lắm. Chỉ có một phòng mà có đến 60 học trò của ba cấp lớp 2, lớp 3, lớp 4. Sở dĩ chúng tôi hay đi trễ vì chúng tôi vừa đi vừa chơi trên quốc lộ, cũng cùng một đường lộ, nhưng sáng nào cũng là một ngày mới, một con lộ mới, có biết bao nhiêu là cái mới để tìm tòi. Mấy ngày chúng tôi đi coi tài bắt rắn của một anh lính miên ở bót 21 trên quốc lộ đi Sóc Trăng. Anh đã úp một cái rọ bằng tre lên miệng một cái lỗ mà anh nghi rằng đấy là hang rắn, rồi tìm một cái lỗ nhỏ, lấy que tre dài thọc vào lỗ đó. Thế là mấy con rắn bò ra chui hết vô rọ. Anh lính miên nắm đầu mấy con rắn, bẻ răng và xỏ vào một cây nhọn thành một sâu. Tôi không dám đến gần, phần vì sợ rắn, phần vì ăn hôi mùi rượu và mùi mồ hôi khét lẹt. Mùi hôi nồng nực khiến tôi buồn nôn. Anh đưa sâu rắn ngắm nghía rồi cười sung sướng với vẻ tự hào và nói một câu tiếng Việt theo giọng miên. Coi nè, coi nè. Hết bót đủ một tối này. Hải Vân tò mò chạy theo anh. Anh quay lại hỏi anh Quốc và Hải Vân. Tụi bay có biết ăn rắn không? Anh Quốc trả lời không. Anh lính miên nói, ta ăn học, lại bót ta cho ăn. Chiều hôm đó anh Quốc và Hải Vân xin phép chị Yvonne cho ở lại trường để bắn đạn cu li. Nhưng tôi biết hai người đi lại đằng bót. Hôm sau Hải Vân cho biết thịt rắn nướng ăn ngon lắm. Nhưng nó cũng cho biết khi ăn thịt rắn, nó cứ nhớ đến mấy con rắn ở trong hang chui ra da bóng lưỡng thì lại lợm giọng muốn ói. Anh Quốc lại cho biết họ hứa sẽ cho ăn thịt chó khi nào họ bắt được con chó trong làng. Từ đó chúng tôi không dám dắt chó nô đến trường nữa. Nhưng dù chúng tôi đã cẩn thận đề phòng, vậy mà mấy tháng sau con nô cũng vẫn bị lọt vô bếp ăn của mấy anh lính miên. Nó không bị ăn bắt giết mà nó bị xe đò Nhân Hòa đụng chết. Anh đem xác nó về bót làm thịt. Má và chị em chúng tôi khóc đến hết nước mắt vì cái chết thảm thương của con chó trung thành. Giận mấy người lính miên, rồi em bà con của má cũng nhắc lại những người Miên trên bóp 18, cướp má của cậu mấy năm trước, rồi đâm ba chết, thả xuống sông gần chợ Bang Thạch. Cậu căm hờn nói, người, nó, con đâm chết, chó, nó bắt, nó ăn, đấy là chuyện thường, đây không phải là lời an ủi, mà cậu lính làng, chúng tôi ghét người Miên hơn nữa. Khi má tôi từ Cần Thơ trở về, Hải Vân và tôi bị đuổi ra sân chơi để người lớn nói chuyện quan trọng. Sau đó, má cho biết, má đã quyết định ở lại miền Nam, vì 2 năm nữa, ba sẽ về. Tương lai của chúng tôi đã được quyết định.